nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Con biết bao nhiêu là hồn ân, nhất là Chúa đã cho chúng con có sức khỏe, có thời gian để anh chị em chúng con có thể quy tụ lại để bánh lời Chúa hôm nay. Trong lúc đó, biết bao nhiêu người đang đau khổ khắp nơi vì chiến tranh, vì lũ lụt, vì hỏa hoạn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ở với chúng con những giây phút này. Xin hãy mở lòng, mở trí, mở tâm hồn chúng con để chúng con nhận biết được rằng Chúa muốn dạy chúng con điều gì qua bài khúc âm hôm nay, và nhất là cho chúng con biết đem ra thực hành lời Chúa với những người chung quanh, đặc biệt là những người chưa biết đến Chúa, để qua chúng con họ nhận biết được tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô và Chúa chúng con.
Một ngày sẽ đến, mai đây ai biết đâu ngờ. Một đời sẽ hết, ai kia rồi sẽ ra sao. Ngày mà Chúa đến, ai biết ngày đó bao xa. Hay như một giấc chiêm bao, nào ai biết ngày đó sẽ ra sao. Rồi Ngài sẽ tới, như xưa Ngài đã loan truyền. Và rồi ai đó mang theo được những thứ gì. Gục đầu sám hối thì đã qua trễ đi thôi. Sao không chờ sẵn ngay bên, rồi Chúa đưa vào bên bàn tiệc.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không a lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những người đầy tớ nào chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ mà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy thì nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan và chủ đã đặt coi sóc giai nhân mình để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Cho đầy tớ đó, khi chủ về thấy nó đang làm như vậy, thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào giờ nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn.
Chúa ơi, người ơi, ngày Chúa đến ai nào hay, tiệc giòn sẵn bên rượu thơm như đang mong chờ ai đó đến. Chúa sẽ buồn thay tiệc có sẵn mong chờ ai, ngày ra đón bước chân ai mà sao người không tới để Chúa buồn.
Kính thưa các anh các chị, bài phúc âm hôm nay hơi dài phải không? Có bài ngắn chúng ta có thể đọc, nhưng mà em cứ để cho các anh các chị đọc cái bài dài đi. Bởi vì bài dài nó có một số chi tiết mà chúng ta cần căn cứ vào đó để cắt nghĩa cái bài ngắn. Và cái bài ngắn nó ở cái đoạn giữa các anh chị ạ. Đây nhá.
Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ.
Thì đấy, cái đoạn giữa này này, các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn sáng trong tay, thấy không? Cái đoạn giữa là đoạn chính đấy, là đoạn quan trọng mà giáo hội muốn chúng ta đọc, không được bỏ. Còn bỏ cái phần trên cũng được, phần dưới cũng được, nhưng mà em thấy được là nó có liên hệ với nhau và nó có thể chứng minh những cái gì Chúa muốn nói ở phần giữa. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì em nhắc lại, mùa thường niên sau mùa phục sinh đấy các anh chị, nó vẫn tiếp tục cái chủ đề sự sống của mùa phục sinh. Chật tuần nào cũng vậy, các anh các chị cũng sẽ thấy cái sự sống đó. Tuần trước các anh các chị thấy cái sự sống đó không phải ở chỗ sống trên đời này, không phải. Chẳng hạn như tham lam đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến chỗ tham lam đúng không? Không, mà ở chỗ sống đức tin, ở chỗ tìm kiếm những gì ở trên trời, như Thánh Phaolô khuyên ở bài đọc 2. Bởi vì chúng ta đã được cứu độ, đã được thông phần sự sống phục sinh của Chúa Kitô, do đó nên chúng ta tìm kiếm những sự trên trời, chứ đừng tìm kiếm những sự dưới đất, giống như là cái người phú hộ đã có đầy đủ hết mọi sự rồi mà còn phá đi hết để mà làm sao chất chứa được những gì mới có thêm, dồi dào đến nỗi vậy, để rồi hoan hưởng. Nhưng Thiên Chúa phán, đêm nay người ta gọi linh hồn ngươi về, thì tất cả những sự đó để lại cho ai? Đồ ngu. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không sống đức tin mà chỉ sống những cái trần gian này thôi, thì cái bài đọc 1 của tuần trước cũng nói là hư vô, trên hết hư vô, tất cả mọi sự đều là hư vô, thấy không? Những ai theo đuổi những cái trần gian này là những cái hư vô thì chính họ cũng sẽ hư đi thôi, thế thôi. Do đó nên cái bài phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật 19 thường niên năm C này cũng tiếp theo cái chủ đề sự sống đó, cũng tiếp theo những gì liên quan đến đức tin, bởi vì sự sống đức tin nó vượt lên trên sự sống tự nhiên. Do đó nên chính trong bài phúc âm này chúng ta sẽ thấy được những cái chữ đó. Đây nhá, ở cái đoạn đầu Chúa Giêsu nói làm sao?
Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không a lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó.
Đó, ngay cái đoạn đầu này Chúa đã nói với chúng ta là tìm kiếm những sự trên trời, tìm kiếm những gì không hư nát. Bởi vì linh hồn chúng ta được dựng nên là bất tử, là vô hình, là tồn tại mãi mãi, thì tất cả những cái gì hữu hạn hữu hình, là tiền bạc, là vật chất trên trần gian này, nó qua đi thì nó làm sao nó thỏa mãn cái linh hồn chúng ta được. Bởi thế nên Chúa với dục chúng ta là hãy tìm kiếm những sự trên trời. Đó là như vậy, và đầu tư những sự trên trời. Do đó nên các anh chị ơi, áp dụng cái này vào đời sống của chúng ta, chúng ta hãy để ý cái này. Chúa ban cho chúng ta thời gian nhiều lắm, rất là nhiều. Tiền của cũng có nữa, tài năng cũng có nữa, nhưng mà riêng về thời giờ, các anh, các chị ơi, thời giờ sống trên trần gian này quý lắm, từng giây, từng phút một. Các anh chị thấy được một con người tội đầy mình, chỉ có tích tắc thôi thì họ sẽ hư đi đời đời hay là được Chúa đời đời. thì các anh chị thấy cái thời gian tích tắc đó nó quý như thế nào. Thánh Augustino nói nó quý bằng Thiên Chúa là đứng vậy. Có nghĩa là lúc bây giờ họ ăn năn thống hối rồi họ chết ngay, họ được lỗi là họ được Chúa rồi, đúng không? Còn nếu không, cứ đi đời đời, dù họ được tất cả mọi sự trên thế gian này, chẳng được gì hết, bởi vì mất Chúa. Do đó nên cái thời giờ trên thế gian này, các anh chị, chúng ta cứ suy nghĩ đi, cái gì giúp cho chúng ta gần Chúa hơn, đó, chúng ta hãy spend thời gian cho những cái đó, chứ đừng spend thời gian cho những cái lặt vặt, những cái mà không giúp linh hồn chúng ta, thì về sau chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa. Thật sự là như vậy. Thời gian con sống ở trên trời này làm gì?
Vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con.
Và đây, Chúa nói là
các con hãy bán những của các con có mà bố thí.
Tại sao ở đây Chúa không nói là các con hãy bố thí đi, mà là bán rồi với bố thí là cái gì các anh chị? Đấy, theo chúng ta có để ý đến cái chi tiết đâu. Chúa bảo, thôi các con bố thí hết đi. Không, Chúa nói bán mà bố thí. Thì như vậy các anh chị ơi, nó là như thế này. Những cái gì chúng ta bố thí đó, những gì chúng ta cho đó phải có giá trị, chứ không phải những cái chúng ta nghĩa là không xài được nữa, nghĩa là mất giá trị rồi chúng ta cho người ta. Không, đó là vấn đề bán. Những gì còn bán được là còn có giá trị, đúng không? Từ đó nên ở đây rõ ràng Chúa nói bán rồi mới cho, chứ không phải cho, không. Chúa nói bán, có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cho phải là rất là trân trọng, chứ không phải những cái gì chúng ta ăn thừa, không ăn được nữa, đổ đi uống cho người nghèo họ ăn, có nghĩa là chúng ta hạ giá họ xuống, chứ không có bác ái gì chỗ đó hết đó. Không có bác ái gì chỗ đó hết đó. Do đó nên cái chi tiết này rất là quan trọng, là chúng ta không ham mê những của cả trên đời này. Và đó là lý do chúng ta thấy là ở cái câu đầu của đoạn 2 này,
các con hãy thắt lưng.
Thắt lưng đây là cái gì? Thắt lưng đây là chúng ta đừng ham mê của cả trần gian. Nếu mà thắt lưng thì tất nhiên nó liên quan đến cái gì? Có phải thắt chỉ có đằng sau này không? Chỉ có cái lưng của chúng ta không? Cái bụng này, nó liên quan đến cái bụng trước đó chứ bộ, phải không? Đó, thấy không? Mà cái bụng nó ám chỉ cái gì đây? Tham lam, đầy bụng, no bụng, hưởng thụ, đủ thỏa mãn. Do đó nên Chúa nói thắt lưng là đừng có hoan hưởng, là hãy cho đi. Đấy, tất cả những gì chúng ta có là để chia sẻ. Hãy thắt lưng là như vậy đó. Rồi thắt lưng là cái gì nữa đây? Thì đây, ở cái phần dưới đó thì Chúa Giêsu nói là
nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa.
Đó, thắt lưng đây có nghĩa là đừng có ăn uống say sưa, đừng có hưởng thụ, thấy không? Ăn uống say sưa nó không liên quan đến cái gì? Cái bụng. Đấy là lý do mà em nói là phải đọc hết cái bài phúc âm, bởi vì nó chất chứa những cái chi tiết mà em chứng minh ở cái phần chính yếu, mà giáo hội buộc đọc cái phần đó. Cái phần chính yếu là cái phần các con hãy thắt lưng. Thì bây giờ em chứng minh ở cái phần đầu không buộc đọc. Thắt lưng ở đây có nghĩa là hãy cho đi tất cả những gì quý hóa của mình. Bởi vì thắt lưng đây nó liên quan không phải chỉ có cái lưng mà cái bụng nữa, nhất là cái bụng. Mà cái bụng là ám chỉ là lòng con người tham vô đáy, nên phải cho đi. Đấy là thắt lưng. Rồi cái bụng đây cũng ám chỉ là con người hoan hưởng, hưởng thụ, no nê. Do đó nên cái chi tiết ở cái không buộc đọc ở phần thứ 3 của bài phúc âm đó là
ăn uống say sưa.
Thì chúng ta hiểu cái chữ thắt lưng đổi gì. Rồi sau đó là Chúa nói cái gì ở cái phần chính, ở phần giữa.
Hãy cầm đèn cháy sáng trong tay.
Đấy, cái câu này là câu chính của bài phúc âm và của toàn bộ phụng vụ lời Chúa.
Hãy cầm đèn cháy sáng trong tay.
Đèn sáng đây là cái gì, ám chỉ cái gì các anh chị? Đức tin. Và nếu mà chúng ta không thắt lưng thì sức mấy mà đèn chúng ta sáng được. Đấy, 10 cô trinh nữ thì cũng để cầm đèn sáng đi đón chàng rể, đúng không? Nhưng mà 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại, phải không? 5 cô khờ dại thì là không mang theo dầu với đèn. Theo em á, thì đó là ngọn đèn đức tin, cháy lửa đức mến, bằng dầu đức cậy. Cái ngọn đèn đó là ám chỉ là đức tin. Nhưng đức tin đó phải tỏa ánh sáng, phải làm sao để cho nó tỏa ánh sáng đức mến. Nhưng muốn tỏa ánh sáng đức mến thì phải có dầu đức cậy. Nó liên quan đến nhau lắm các anh chị ạ. Dầu đức cậy đây là cái gì? Giàu đức cậy đây là những cái lúc mà gian nan khốn khó bị cám dỗ, chúng ta vẫn tin tưởng, vẫn cậy trông vào Chúa thôi, chứ không có bỏ Chúa mà đi. Trong khi đó, năm cái cô khờ dại thì không mang theo giàu, có nghĩa là không có lòng trông cậy. Bởi thế nên chàng rể đến muộn, mà chàng rể cố ý đến muộn để xem các cô như thế nào, có chờ mong không. Trông cậy có nghĩa là mong chờ, còn tin có nghĩa là tin tưởng là Chúa sẽ tới. Nhưng mà nếu chúng ta không mong chờ thì cái lòng tin đó nó vô ích, nó không có đúng. Bởi thế nên ở trong thứ hai của bà Phúc Âm ta cũng thấy nói là chờ chủ trở về đấy.
Như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ.
Mong chờ, chúng ta tin là một chuyện, nhưng mà cái đức cậy đó là cái đức hy vọng mà tiếng Mỹ nó gọi là hope. Đức cậy là tất cả những gì chúng ta hy vọng. Mà muốn hy vọng thì dù có gian nan khốn khó chúng ta cũng hy vọng, dù có thất bại chúng ta cứ hy vọng, thì mới gọi là hy vọng, thì mới chứng tỏ được cái niềm tin của mình chứ, phải không? Còn nếu không thì chúng ta không có niềm trông cậy, không có hy vọng. Cái đèn của chúng ta đó là cái đèn hết dầu, là cái đức tin của chúng ta không có dầu. Bởi thế nên không thể cháy lửa đức mến được. Và có những người bỏ cuộc là như vậy. Khi gian nan khốn khó xảy ra thì hết dầu, và vì thế nên không có theo Chúa nữa, bỏ Chúa, phản bội Chúa, và như vậy là tắt ngúp. Và cái đèn đó là cái đèn vô nghĩa, bởi vì cái đèn đó ám chỉ là đức tin, nhưng mà đức tin phải cháy lửa đức mến và bằng dầu đức cậy là như vậy. Trong cái dụ ngôn ngày trung thẩm á, về Chúa Giêsu phán xét mà giữa chiên và dê đó, thì chúng ta thấy là bề ngoài thì Chúa phán xét về đức bác ái, đúng không? Ta đói các ngươi cho ta ăn hay là không cho ăn, ta khát các ngươi cho ta uống hay là không cho ta uống, rồi ta trần truồng các ngươi cho ta mặc hay là không, rồi ta là khách lạ tiếp đón hay là không, ta bị bệnh các ngươi đến thăm hay là không, ta bị tù các ngươi đến thăm hay là không, vân vân. Thì nhưng mà thật sự đó, Chúa phán xét đức tin. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta có làm điều đó? Do đó nên cả hai chiên dê đều trả lời sao? Chúng tôi đâu có thấy Chúa đâu. Không có thấy. Nhưng mà khác nhau chỗ là một bên chiên không thấy, cứ làm. Còn bên dê không thấy, không làm. Đấy, chúng ta thấy cái thử thách không? Đức tin nó có thử thách. Và cái thử thách đó nó cần cái niềm hy vọng, nó cần cái dầu đức cậy. Mà bây giờ thành phần dê không có dầu đức cậy. Do đó nên họ không có sống đức tin, và do đó họ cũng chẳng có đứng bất an. Đó, nó là như vậy thôi. Tí nữa chúng ta sang bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy rõ hơn là cầm đèn cháy sáng trong tay, nó liên quan đến đức tin như thế nào, và đức tin là gì, chúng ta sẽ thấy được trong bài đọc 2. Nhưng mà ở đây cái bài phúc âm, chúng ta thấy được là cái câu chính yếu, đó là
các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ.
Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là lúc nãy em vừa mới nói đến cái vấn đề là 10 cô trinh nữ đó cầm đèn sáng trong tay để làm gì? Chờ chàng rể tới. Và cái đèn sáng đó thì em đã nói rồi, là cái đèn đức tin cháy lửa đức mến bằng dầu đức cậy. Đó là lý do mà Thánh Phaolô ở trong thư gửi Do Thái đoạn 9 câu 28, Thánh Phaolô nói cái gì? Thánh Phaolô nói là Chúa Kitô sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải là để đền tội cho nhân loại nữa, mà là để mang ơn cứu độ đến cho những ai thiết tha trông đợi người. Chúa Giêsu tới lần thứ hai, xuất hiện lần thứ hai là để mang ơn cứu độ đến cho những ai thiết tha trông đợi người. Thì trong bài phúc âm này, hay là trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ, chúng ta thấy không? Toàn là trông đợi thôi. Nhưng mà trong cái thời gian trông đợi đó, nó có thử thách, chứ nó không phải là nó ngon lành được. Và chính 10 cô trinh nữ khôn ngoan, chúng ta cũng thấy không? Cũng có ngủ không? Có ngủ. Có ngủ giống hệt như 10 cô khờ dại vậy, đều ngủ hết. Có nghĩa là bị thử thách đó, cám dỗ đó, đến nỗi mà mê ngủ luôn. Tuy nhiên chỉ có khác, chỉ có ở chỗ này thôi, là có giàu hay không có giàu. Có nghĩa là có lòng trông cậy, vẫn có hy vọng, vẫn bám lấy Chúa. Đấy, khác nhau chỗ đó thôi. Do đó nên các cô khôn ngoan á, dù ngủ đi nữa nhưng mà vẫn trông cậy Chúa. Ngủ mình cứ cho nó là phạm tội đi, tội nhẹ đi. Còn chết nó là tội trọng, nhưng mà cứ cho nó là phạm tội nhẹ đi. Ngủ là như vậy đi. Nhưng mà những cái người mà phạm tội nhẹ nhiều quá rồi các anh chị, từ họ khô khan, họ cảm thấy mất ơn Chúa, và như vậy họ không còn sống tha thiết với Chúa nữa. Cái đức tin của họ không có cháy lửa nữa. Còn những cái người mà cũng phạm tội, cũng ngủ, bởi vì con người ta là bất toàn, không có thể là luôn luôn là sống trọn lành giống như Đức Mẹ được. Nhưng mà khi mà họ sa ngã, phạm tội, mất lòng Chúa, dù nhỏ mọn thôi, họ cũng ăn năn thống hối, họ cũng trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Jesus, I trust in you. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và chịu chết. Tất cả đều ở trên năm dấu thánh của Chúa đây. Ở trên cái thân xác phục sinh của Chúa vẫn còn năm dấu thánh đây. Tất cả sự đau khổ con người, tội lỗi con người đều ở trong năm dấu thánh trên thân xác phục sinh của Chúa. Có nghĩa là Thầy đã chiến thắng thế gian, đã chiến thắng tội lỗi phục sự chết của các con rồi đây. Do đó nên các con đừng sợ. Hãy tin vào Thầy. Thầy đã chiến thắng rồi. Do đó khi các con sa ngã, hãy tin thì được tha tội. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên cả những cái cô khôn ngoan đều có thể có những lúc vấp ngã. Nhưng khi họ vấp ngã, họ vẫn trông cậy Chúa. Họ vẫn trở về, họ vẫn tin vào Chúa. Vì thế nên, lòng mến của họ vẫn cháy sáng như thường. Và tình yêu của Chúa vẫn bao phủ họ. Thấy, chúng ta thấy được cái bài phúc âm nó dài đó. Nhưng mà nếu mà căn cứ vào cái phần chính, và trong cái phần chính đó thì cái câu đầu tiên là thắt lưng, cầm đèn sáng trong tay và chờ đợi Chủ về. Nó rất hợp với cái bài phúc âm dụ ngôn 10 cô trinh nữ nhưng mà 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. Chúa Giêsu nói là
hãy cầm đèn cháy sáng trong tay,
chứ không phải đèn tối mịt, đèn nó đã tắt rồi, không có. Cái đèn cháy sáng đó, muốn nó cháy sáng phải luôn luôn hốp, hy vọng, trông cậy. Thì đó, khi mà chúng ta hốp, chúng ta hy vọng, đó là chúng ta chờ đợi, phải không? Đúng không? Khi chúng ta chờ đợi là chúng ta còn hốp. Còn những người mà tự tử đó, hết hốp rồi, không còn hốp nữa. Cái hốp đó đó quan trọng lắm các anh chị. Cuộc đời chúng ta mà không còn hy vọng nữa là tiêu rồi, không còn thiết tha cái gì nữa, chán hết mọi sự thì là tiêu tùng đó. Là cái cuộc sống đó dù còn sống như là chết vậy. Bởi vì họ không còn thiết tha gì nữa, chán hết mọi sự rồi. Và cuối cùng chỉ có tự tử thôi. Bởi thế nên những người trầm cảm nguy hiểm là như vậy. Họ chán hết rồi, họ chẳng có thiết gì nữa, họ chỉ muốn chết thôi. Đó là những người hết hy vọng, không có cầm đèn sáng trong tay. Cái đèn của họ hết dầu rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Các anh chị ơi, sự sống thần linh, sự sống ở trong cái chủ đề của bài phúc âm này cũng là sự sống chẳng những đức tin mà còn ở nơi đức cậy nữa. Đức tin mà không có đức cậy thì kể như cái đèn đó vứt đi rồi. Mà đức cậy đó, thì như hôm nay em nói, nó liên quan đến vấn đề mong chờ. Mà mong chờ đây thì tất nhiên phải vượt qua tất cả những cái khó chịu, đủ mọi thứ cả trong cái khi chờ đợi. Bài phúc âm nhấn mạnh đến cái chỗ là sự sống thần linh ở nơi đức tin của chúng ta. Một đức tin vượt lên trên trần gian, không có ham mê một cái gì khác, chỉ có Chúa thôi. Và chỉ có mong chờ nơi Thiên Chúa tất cả mọi sự, như mong Chủ về vậy. Đấy là bài phúc âm nha. Rồi bây giờ chúng ta sang bài đọc 1.
Cuộc đời sẽ hết, khuỷu tay chỉ thấy riêng mình, tìm tài vô nghĩa, mai kia hồn sẽ đi đâu? Lời Ngài đã nói, ai kia còn vẫn u mê, sao không tỉnh giấc cơn mê để đón đưa tình Chúa trong tâm hồn?
Trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết trước mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Tin Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy. Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục may rủi đều nha môn. Như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.
Lời Ngài đã nói, ai kia còn vẫn u mê, sao không tỉnh giấc cơn mê để đón đưa tình Chúa trong tâm hồn. Lời Ngài đã nói, ai kia còn vẫn u mê, sao không tỉnh giấc cơn mê để đón đưa tình Chúa trong tâm hồn. Cuộc đầu sám hối thì đã qua trễ đi thôi, sao không chờ sẵn ngay bên rồi Chúa đưa vào bên bàn tiền.
Kính thưa các quý chị, bài đọc 1 trích sách khôn ngoan, chúng ta có thấy đức tin ở đâu? Ở ngay cái câu đầu kìa.
Chính đêm ấy.
Đêm đây ám chỉ là những cái tối tăm, những cái thử thách, đúng không? Đêm đấy, chính đêm này nè. Bởi vì nó không có ánh sáng. Đêm là đêm đen. Đêm nó thường đi với cái đen. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Rõ ràng là nó có liên quan đến cầm đèn sáng trong tay đó.
Cha ông chúng ta đã biết trước. Để biết trước mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Tin Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính.
Chúng ta thấy không? Đấy, tin tưởng đấy. Đức tin đấy. Rõ ràng là bài đọc 1 cũng về đức tin. Đức tin, một đức tin cha ông phải thực hiện mới có thể can đảm. Không có đức tin, chúng ta sẽ mất can đảm, mất hy vọng. Giống như em chia sẻ ở bài phúc âm vừa rồi. Nếu chúng ta tin tưởng mà chúng ta không hốt, không hy vọng, không trông cậy, không chờ đợi, đâu có phải tin gì đâu, đâu có tin đâu. Do đó đức tin nó phải thể hiện qua cái lòng kiên nhẫn của mình, kiên trì của mình, vượt qua tất cả mọi đêm đen, tất cả mọi thử thách, tất cả những gì cản trở cái đức tin của chúng ta. Thì như vậy mới chứng tỏ được là chúng ta tin thật. Chứng tỏ chúng ta tin thật là ở nơi cái lòng kiên nhẫn của chúng ta thắng cuộc tất cả mọi đêm đen, mọi trắc trở, mọi thử thách và trông chờ những cái tương lai sẽ tới. Giống như bài phúc âm trông chờ Chủ về đấy. Rõ ràng là hôm nay nói về đức tin thật đấy, nhưng mà nó liên quan đến đức cậy nhiều hơn các anh chị ạ. Nó liên quan đến đức cậy nhiều hơn. Do đó suốt từ bài phúc âm cũng như bây giờ chúng ta đều thấy nói đến đức cậy, nói đến niềm hy vọng. Vì thế nên cái câu sau đó sách khôn ngoan nói cái gì đây?
Tin Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính.
Thấy không? Mong đợi, hốt, hy vọng, chờ đợi, expect. Đấy, thấy không? Rõ ràng. Ở trên thì nói là tin tưởng và ở dưới nói ngay là mong đợi. Vậy thì cũng giống như bài phúc âm rồi. Thắt lưng, cầm đèn sáng trong tay để làm gì? Chờ Chủ về. Chờ đợi, mong đợi. Thì bài đọc 1 cũng vậy. Tin tưởng vào lời thề. Sau đó, mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Bởi thế nên cái bài đọc 1 này em chỉ có trích ra những cái chi tiết cần thiết cho chúng ta thấy được nó rất là thích hợp với bài phúc âm. Bài phúc âm chúng ta đã nhấn mạnh đến cái phần chính mà giáo hội buộc phải đọc. Còn hai cái phần phụ thì em lấy những chi tiết của hai phần phụ để chứng minh cho những cái điều cần nói ở trong phần chính. Chẳng hạn như hãy thắt lưng, rồi cầm đèn sáng trong tay. Nhưng mà không phải chỉ cầm đèn sáng trong tay như vậy thôi. Cái mục đích nó để làm gì? Để mong đợi Chủ, chờ đợi Chủ về. Thì đây bài đọc 1 cũng thế. Cũng tin tưởng vào lời thề. Và lời thề đó là từ đâu? Là từ Thiên Chúa. Và tin tưởng vào lời thề của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa thì không bao giờ có thể phản bội lời thề. Bởi thế nên chúng ta dù có đêm đen, dù có thế nào đi nữa, chúng ta cứ mong đợi, thế nào cũng được giải thoát. Chủ về là để làm gì? Là để dẫn các cô trinh nữ khôn ngoan vào phòng cưới, có nghĩa là được hiệp thông thần linh với Chúa đời đời. Thì như là Thánh Phaolô nói, em đã trích ở thư Do Thái đoạn 9 câu 28, đó là Chúa Giêsu sẽ xuất hiện mang ơn cứu độ đến cho những ai thiết tha trông đợi người. Do đó nên chỉ có những ai sống đức tin ở chỗ là kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng cho đến cùng cái ơn cứu độ của mình thì sẽ được ơn cứu độ. Bởi thế nên Chúa Giêsu cũng đã nói đến ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ. Ở Phúc Âm Thánh Matthew, khi Chúa nói về cái ngày cùng tháng tận. Cái vấn đề ở đây chúng ta nhớ kỹ điều này, kể cả bài Phúc Âm cũng như cái bài động một này, là chúng ta sống đức tin thì cái hoa trái của đức tin là đức mến. Nhưng mà cái yếu tố bất khả thiếu gắn liền với đức tin để có thể sinh hoa trái đức mến, cho cái đèn đức tin của mình luôn luôn cháy sáng, đó là lòng trông cậy, đó là cái dầu, đó là niềm hy vọng. Cái dầu chính là niềm hy vọng, chính là sự cậy trông, chính là cái hốp. Thì chúng ta mới đạt được cái cùng đích của mình, chúng ta mới sống đức mến, đấy, mới có thể là luôn luôn cháy sáng. Còn nếu không thì cái đèn đức tin chúng ta tắt ngúp. Rồi bây giờ chúng ta sang bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy được định nghĩa đức tin là gì, và sẽ chứng tỏ bằng các gương sáng của các tổ phụ ở trong Cựu Ước.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha.
Con mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là đấng sáng lập. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi để đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp. Và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac và Jacob, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là đấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sarah son sẻ được sức mang thai, mặc dù bà đã già, bởi vì bà tin rằng đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số, như sao trời và như cát bãi biển. Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa đã không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì. Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Abraham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng con một mình. Ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này. Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi. Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.
Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tim vui.
Kính thưa quý anh các chị, bài đọc 2 có hơi dài phải không? Dù sao nữa, cái câu quan trọng nhất là cái câu đầu tiên và cái câu ở đoạn thứ 3, câu đầu của đoạn thứ 4. Câu quan trọng nhất là câu định nghĩa về đức tin. Đức tin là gì?
Đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn.
Đấy, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi. Chúng ta thấy là, nhớ nha, phenomenon có nghĩa là những cái hiện tượng. Tượng là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy, cảm thấy, sờ thấy, trông thấy, nghe thấy, vân vân. Đó là những cái hiện tượng thôi. Nhưng mà còn thực tại đó các anh chị, nó là những cái gì ở bên trong chúng ta không nhìn thấy được. Đây, điển hình như thế này. Chẳng hạn, nhân vật Giê-xu Nazareth thì họ thấy được nơi nhân vật này những gì? Khuôn mặt phải không? Rồi những việc Chúa Giê-xu làm phải không? Lời Chúa nói phải không? Việc Chúa làm phép lạ phải không? Chúa sinh ra ở đâu phải không? Con ai? Ở Nazareth. Cả những cái đó là những cái bề ngoài, là những cái hiện tượng về cái nhân vật Giê-xu Nazareth thôi. Nhưng mà còn thực tại các anh chị, thực tại là cái gì? Thực tại là cái nhân vật đó là ai? Đấy, cái đó là cái thực tại về cái nhân vật Giê-xu Nazareth. Thì cái đó đó, các anh chị ơi, phải có đức tin mới thấy được. Chính các tông đồ ở với Chúa 3 năm, nghe Chúa giảng dạy, thấy phép lạ của Chúa, sờ đến Chúa, vậy mà vẫn chối Chúa, bán Chúa, bỏ Chúa mà chạy. Chính Thánh Phêrô tuyên xưng đúng cái thực tại về Chúa Kitô, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đúng, nhân vật Giê-xu Nazareth đó chính là Con Thiên Chúa hằng sống, chính là Đức Kitô đấng thiên sai của Thiên Chúa. Nhưng mà các anh chị thấy không, cái thực tại đó, đó khó chấp nhận lắm đối với cái mentality, đối với cái ý thức hệ của dân Do Thái lúc bây giờ. Kể cả các thánh tông đồ cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì sao vậy? Dân Do Thái lúc bây giờ, bao gồm cả các thánh tông đồ, đều mong đợi một đấng thiên sai chính trị, quyền năng tới để giải thoát dân Do Thái khỏi đô hộ của đế quốc Roma. Bởi thế nên, Thánh Phêrô tuyên xưng thì tuyên xưng. Những gì mà Thánh Phêrô tuyên xưng là từ trời, từ cha ta tỏ ra cho con, chứ không phải từ máu mủ mà con thấy được điều đó đâu. Đức tin nó liên quan đến cái thực tại thần linh mà chỉ có đức tin mới thấy được thôi, chứ còn con mắt trần gian không thấy được. Và Thánh Phêrô dù tuyên xưng đúng như là thực tại về Chúa Kitô, nhưng ngài vẫn suy nghĩ về một Chúa Kitô theo cái mentality, theo cái ức thể, ý thức hệ của dân Do Thái. Cứ tưởng là đấng Kitô đó, đấng thiên sai đó là phải uy quyền mạnh mẽ giải thoát dân Do Thái. Bởi thế nên khi mà Chúa Kitô vừa mới tỏ ra đấng Kitô như vậy đó, Con Thiên Chúa hằng sống như vậy đó, sẽ bị đau khổ, sẽ bị giết chết, thì Thánh Phêrô đâu chấp nhận đâu. Bởi vì sao vậy? Nó ngược lại với những suy nghĩ trần gian của ngài, của dân Do Thái. Thầy đâu có thể nào như vậy được. Thầy là đấng Kitô, thầy đấng giải thoát dân Do Thái, mà sao thầy chết như vậy? Thì giải thoát cái gì? Đấy, chúng ta thấy không? Vì thế nên em nói là cái thực tại về nhân vật Giê-xu Nazareth là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, khó chấp nhận lắm. Phải có đức tin, còn không, dù có tuyên xưng đó, rồi cũng phản bội, rồi cũng bán thầy, rồi cũng chối thầy, rồi cũng bỏ thầy mà đi, rồi cũng trở thành Satan ngay sau khi tuyên xưng. Đó nên ở đây,
đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn.
Những thực tại là những cái gì mà thuộc về đức tin, thuộc về siêu nhiên mà người ta chỉ có được Chúa tỏ ra cho thôi. Chẳng hạn như vấn đề ông Abraham, bài đọc 2 này. Đấy, ông Abraham với đức tin mạnh thật các anh chị. Bà Sarah là bị son sẻ rồi, do đó nên không thể có con. Nhưng mà bây giờ Chúa hứa cho ông là có con, thì ông tin được là Chúa quyền năng vô cùng, do đó nên có thể có con. Để rồi khi mà ông có con rồi thì Chúa lại bảo giết nó đi. Trong khi Chúa bảo ông là nhờ cái đứa con này dòng giống của ngươi giống như sao trên trời, như cát dưới biển. Sao kỳ vậy? Chúa nói cái gì mà kỳ cục vậy? Chúa hứa cho con có con cháu đông như sao trên trời, như cát dưới biển bởi cái thằng Isaac này mà. Mà bây giờ Chúa bảo con giết đi thì ra làm sao? Chúa mâu thuẫn à? Sao kỳ vậy? Nhưng mà ông có làm theo không? Có. Tại vì sao vậy? Ông tin, ông mới mong đợi tất cả những gì mà Chúa đã phát chắc chắn là nó phải thành. Dù mình giết cái thằng này đi nữa, giết cái đứa con duy nhất của mình đi nữa, Chúa cũng sẽ làm được cho mà coi. Không sao. Do đó nên mình cứ giết nó thôi, đâu có sao. Ông tin đến nỗi vậy, các anh chị thấy chưa? Ông tin như vậy đó. Vậy mới gọi là đức tin. Đức tin bị thử thách, mà cái thử thách đó là phải vượt qua. Thì khi mà chúng ta vượt qua cái thử thách đó, đó là chứng tỏ chúng ta trông cậy, là chúng ta hy vọng, là chúng ta kiên trì, là chúng ta nhẫn nại, đúng không? Đó, 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 đó. Do đó nên em nói là phụng vụ lời Chúa của cái tuần này nhấn mạnh đến đời sống đức tin, nhưng mà ở chỗ niềm hy vọng, là ở chỗ trông cậy, là ở chỗ kiên trì, là ở chỗ chờ mong. Đấy, nó là như vậy đấy. Bởi thế nên ở trong cái bài đọc 2 này, chúng ta cũng thấy rõ là như vậy. Và cả bà Sarah đó, là vợ của ông son sẻ, nhưng mà cũng vì tin Chúa, bà mới có thể thụ thai, rồi sinh con. Chắc chắn là cái này là không phải do Chúa Thánh Thần, kiểu như Chúa Giêsu, chắc chắn không phải rồi. Nhưng mà hai ông bà dù già đi nữa cũng vẫn ăn nằm với nhau được vậy. Hai ông bà đâu bất lực đâu. Theo em để ý thì thầy hai ông bà này không có bất lực. Già rồi vẫn có thể âu yếm ân ái với nhau. Thế là bà có thai thôi. Cái tử cung của bà có thể rụng trứng vào lúc mà không thể rụng. Chú làm được mà. Giống hệt như là bà mẹ của Doan Tẩy Giả cũng vậy. Cũng không thể sinh được nữa nhưng mà vẫn sinh được. Chứ Doan Tẩy Giả với Isaac này không thể nào giống như Chúa Giêsu được bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Mà hai cái bà mẹ nó là mất trinh rồi còn sao giống như được mẹ đồng trinh đâu. Nhưng mà họ làm những cái việc ân ái đó vào cái lúc mà không thể có con đó. Bởi vì họ tin vào Chúa. Và chính vì tin vào Chúa đó mà những cái việc đó sau này sinh ra đứa con thật. Nhưng khổ một cái đối với Abraham á, là phải giết đứa con đó đi. Mà Abraham tin Chúa thật sự là như vậy. Dù là từ đứa con này có dòng dõi đông như sao trời như cát biển vẫn giết đi. Và thực sự sau đó Abraham đã vượt qua, đã trông cậy, đã hy vọng tất cả những gì Chúa hứa là phải thực hiện. Do đó nên dù Abraham có thật sự giết con của mình, nhưng mà Chúa đã hứa thì Chúa đâu để cho giết. Chúa can thiệp, do đó nên Isaac còn sống. Và vì thế nên cái dòng dõi như đông như sao trời như cát biển đây không phải là dân Do Thái không các anh chị ạ. Đó là những ai được cứu độ. Đó là những người sống đức tin giống như Abraham để được cứu độ. Đấy, có vậy thôi. Do đó những người được cứu độ đông lắm các anh chị ơi, không phải ít đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sang tới bài đáp ca.
Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi em tin vui, con luôn trông cậy Chúa. Bên lời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình, người hiền đức hãy hân hoan trong Chúa. Ca ngợi là gì của những kẻ lòng ngay, không thấy quốc gia mà Chúa là Chúa tế, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cánh cơ hàng. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Kính thưa quý anh chị, bài đáp ca chúng ta có thấy được đức tin chỗ nào không? Có câu nào nói về đức tin không? Đâu thấy đức tin đâu. Nhưng mà nó có đức cậy trong này. Câu thứ ba các anh chị thấy không?
Linh hồn chúng con mong đợi Chúa.
Thấy chưa? Đấy là hốp đây. Chứ còn gì nữa? Là nhẫn nại, là kiên trì. Mà tại sao mong đợi Chúa? Nếu không có đức tin có mong được không? Đâu có, không thể là mong đợi Chúa được. Và vì thế nên, vì mong đợi với chứng tỏ là mình tin tưởng. Và những người đó thật sự là cơ nghiệp của Chúa đấy. Do đó đến cái câu đáp là phúc.
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Cơ nghiệp có nghĩa là tất cả những cái gì quý mà mình có thể làm được để tạo ra một cái cơ nghiệp. Đấy, thì đây Thiên Chúa làm nơi dân của Chúa. Và dân của Chúa đây ở cựu ước không phải chỉ có thế thôi, mà là như sao trời, như cát biển. Có nghĩa là tất cả những ai tin vào Chúa sau này nữa, có nghĩa là giáo hội Chúa bây giờ đây này, giáo hội mà chúng ta thuộc về đây này. Bởi thế nên bây giờ tất cả những gì mà Thiên Chúa làm đều là cơ nghiệp của Chúa. Mà Thiên Chúa làm ở chỗ nào? Ở chỗ làm cho người ta tin để được cứu độ. Và tất cả những ai tin là cơ nghiệp của Chúa. Tại sao Chúa làm như vậy? Đây, cái câu thứ ba nói tiếp.
Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Đấy, rõ ràng là câu đáp ca cũng là tin tưởng cậy chồng. Tất cả phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật 19 thường niên 5C đều theo cái chủ đề là sự sống thần linh, sự sống đức tin. Mà sự sống đức tin ở trong phục vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 19 thường niên này nhấn mạnh đến khía cạnh trông đợi, hốp, hy vọng. Bởi thế nên chúng ta trở về với bài phúc âm là các con hãy cầm đèn sáng trong tay. Đèn sáng đây là đức tin, sáng đức mến, nhưng mà bằng dầu đức cậy. Chúng ta hãy cảm thấy mình có phúc và hãy cùng với Thánh Vịnh 32 thưa lên rằng:
phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.